tamang saranang yacchami lăng thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi sanghang saranam yacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyambi sanghang saranam yacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Banati bata veramani sikha badang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Banati bata veramani sikha badang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana veramani sikha badang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Adinna dana veramani sikha badang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp.
Brahmacharya veramani sikha badang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Brahmacharya veramani sikha badang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Musavada veramani sikha badang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada veramani sikha badang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Surameryamacchapamma dathana veramani sikha badang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Supramesayamachappamadakana Vesamani Sika Padang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala Pushana Veramani Sikha Badang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala Pushana Veramani Sikha Padang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Natya gita vadita visuka dasana mala gantha vilebana dharana mandana vipusana thana veramani sikha badang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacharita wa dita visu kadasana malagan thavile panatha janaman dana vifu sanakana we shamani sika padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
cha sĩ dân nắp ma ha sĩ dân a vê ra man ni sĩ kha bát đăng sa ma đi a mi đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Ucha sayana maha sayana we chamani sika padang samajia mi đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Itman atang jasaman na jatang putapan nyatang upo satang itman charatin itman chadiwasan sama dewa abilpitum sama diyami. Chúng con nguyện tinh thần nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Sikha badani uposarasi balasena iman jaratan iman jadi basang satukang katawa apadena nip samarakitabang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hạ chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma phan kê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Si la na su ka tan yan te, si la na phu ka sam ba da, si la ni ni po tan yan te, ta sma si lang vi so nda ye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thủ sa thủ lành thay, Phật là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Sabbhato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddhanu bhavena sada sati bhavantu te. Sabbhato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammanu bhavena sada sati bhavantu te. Sabbhato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghanu bhavena sada sati bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thảnh lợi thường thường đến người. cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thu sa thu, lành thay, nam mô Bụt Thaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Giờ kính mời MC tiếp tục với bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Maya. Con tịnh nghiêm chấp tay xin đưa đầu đảnh lễ kính tri ân Đức Phật giáo pháp và chư tăng. Dạ, con kính tri ân đại đức Minh Hạnh đã ban truyền Bát Quan Trai Giới và cảm ơn sức lượng ngọc đã thay mặt đại chúng thọ Bát Quan Trai Giới. Dạ, Nam mô Bụt Thaya. Nam mô Tham Maya, Nam mô Sankhaya. Đây là chương trình Phật pháp Bụt Thamma trên bao thuật mỗi ngày 2 giờ. Hôm nay là ngày thứ 6, ngày 11 tháng 7 năm 2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay là giáo trình kinh tập Sutta Nibbata. Chương 1 phẩm rắn bài kinh bảy vong, kinh bảy vong. Chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Sắc Đẳng Từ Bi Quan Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thaya. Con kính cung thỉnh Thượng tọa Sắc Đẳng ạ.
Nam mô Bụt Thaya. Kính đại lễ chư tôi biết thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, có lẽ là nếu một vị nào vào ngày hôm nay cảm thấy rất là ngạc nhiên là tại sao chúng ta mới vừa đề cập đến kinh Tuệ Ngư mà thực ra thì giảng chưa hết, thì hôm nay thì chúng ta lại sang một bài kinh bài vong. Thật ra thì một tuần có 7 ngày thì thưa quý vị, chúng ta không còn giải theo tuyến lớp như lúc trước, và chúng ta sẽ lấy 6 bài kinh cho 6 vị giảng sư. Ở trong 6 bài kinh sẽ được giảng tuần tự đó, thì 6 vị giảng sư sẽ tìm bài kinh nào mà mình cảm thấy quan hệ, cảm thích. Thì hôm nay để có tính chọn bài kinh bại vong. Chúng ta thường nghe những bài kinh gọi là kinh hạnh phúc hay kinh điềm lập, tức là những tín hiệu của sự tốt lành. Cái gì nó là dấu hiệu sự tốt lành? Bài kinh bảy vong là bài kinh ngược lại. Bài kinh này Đức Phật Ngài đặc biệt đề cập đến những cái dấu hiệu của một người dẫn đến chỗ bảy vong, dẫn đến chỗ suy sụp. Chỉ bảy vong ở đây nghĩa là chỉ suy sụp, sa sút. Ví dụ như là mình giàu có nhưng mà cha mẹ già mình không phụng dưỡng, hay ví dụ như một người nào ông lớn tuổi có cô vợ trẻ và chính vì vậy cứ ghen tuông hoài, thì nó dấu hiệu của sự suy sụp, tức là mặt mình không đúng chỗ thì mình khổ. Đây là một trong những bài kinh rất là thú vị và rất là lợi ích, mang lại cho chúng ta nhiều cái bài học rất là quan trọng trong cuộc đời sống hàng ngày. Mời quý vị nghe chánh kinh của bài học này, rồi sau đó chúng ta sẽ thỉnh để đến tích vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay về đến đề chúng Phật thoại trong đây.
Nam mô Bụt Sa Di Đà. Con thấy thượng tọa Tất Đẳng đã giới thiệu bài học xong và xuống mít. Không biết là thượng tọa đã xong dẫn nhập ạ. Sau đây xin mời cô Tịnh Hảo lên đọc chánh kinh ạ. Con đã chat vô thường đã chat rồi mà không thấy cô Tịnh Hảo cho tín hiệu. Xin mời cô. Dạ, Nam Mô Bụt Sa Di Đà. Con xin được đọc phần chánh kinh của bài học hôm nay. Và dạ, kính mời cô Tịnh Nghiêm đọc phần Đức Thế Tôn và Tịnh Hảo đọc phần Huyền Nhân. Dạ. Bài kinh Bại Vong. Bà ra phá quá. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Sa Vắc Thí tại Chê Tá Bá Ná, khu vườn ông Á Na Tháp Đình Đi Cá. Rồi một thiên nhân sau khi đem gần mạng với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Chê Tá Bá Ná, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Thiên nhân ấy bạch Thế Tôn với những bài kệ về bại vong con người. Con hỏi Gotama, con đến hỏi Thế Tôn cửa vào cửa bại vong.
Thế Tôn, thật dễ hiểu thành căn, thật dễ hiểu bại vong. Ưa mến pháp thành căn, thù ghét pháp bại vong.
Thiên nhân, câu 93. Như vậy chúng con rõ, thứ nhất về bại vong, thứ hai mong ngài nói cửa vào cửa bại vong.
Chín mươi bốn. Thế Tôn, ai mến kẻ bất thiện, không ái luyến bậc thiện, thức pháp kẻ bất thiện, chính cửa vào bại vong.
Thiên nhân 95. Như vậy chúng con rõ, thứ hai về bại vong, thứ ba mong ngài nói cửa vào cửa bại vong.
Thế Tôn, người tánh ưa thích ngủ, thích thổi chúng thụ động, biến nhát thường phẫn nộ, chính cửa vào bại vong.
Như vậy chúng con rõ, thứ ba về bại vong, thứ tư mong ngài nói cửa vào cửa bại vong.
Thế Tôn 98. Ai với mẹ hay cha già yếu tuổi trẻ hết, tuy giàu không giúp đỡ, chính cửa vào bại vong.
Như vậy chúng con rõ, thứ tư về bại vong, thứ năm mong ngài nói cửa vào của bại vong.
Thế Tôn, ai nói dối lừa gạt Sa Môn Bà La Môn hay các tất sĩ khác, chính cửa vào bại vong.
Như vậy chúng con rõ, thứ năm về bại vong, thứ sáu mong ngài nói cửa vào của bại vong.
Người giàu có tài sản, có vàng bạc thực vật, hương vị ngọt một mình, chính cửa vào bại vong.
Như vậy chứng con rõ. Thứ sáu về bãi vong. Thứ bảy mong ngài nói cửa vào của bãi vong.
Thế Tôn, người tự hào về sanh, về tài sản dòng họ, xin miệt các bà con chính cửa vào bãi vong.
Như vậy chúng con rõ, thứ bảy về bãi vong, thứ tám mong ngài nói cửa vào của bãi vong.
Người đắm say nữ nhân, đắm say rượu cờ bạc, quan phí mọi lợi đắc, chính cửa vào bãi vong.
Như vậy chúng con rõ, thứ tám về bãi vong, thứ chín mong ngài nói cửa vào của bãi vong.
Không vừa đủ vợ mình, được thấy giữa dâm nữ, được thấy với vợ con, chính cửa vào bãi vong.
Như vậy chúng con rõ, thứ chín về bãi vong, thứ mười mong ngài nói cửa vào của bãi vong.
Người trẻ tuổi đã qua, cưới cô vợ vú tròn, riêng nàng không ngủ được, chính cửa vào bãi vong.
Như vậy về bãi vong, thứ 11 xin nói cửa vào của bãi vong.
Đàn bà hay đàn ông rượu chè tiêu hoang phí, được địa vị quyền thế, chính cửa vào bãi vong.
Như vậy chúng con biết, thứ 11 bãi vong, thứ 12 xin nói cửa vào của bãi vong.
Tài sản ít ái lớn, xong gia đình hoàng tộc ở đây muốn trị vì, chính cửa vào bãi vong. Bãi vong này ở đời bậc trí khéo quan sát đầy đủ với chính kiến, sống hạnh phúc ở đời. Chúng con kính cung thỉnh đại đức phát tín từ bi quan hỷ dẫn quan hỷ thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính đảnh lễ và trao mic cho đại đức phát tín ạ. Xin mời đại đức.
Nam mô Bụt Tha Giá, nam mô Tham Ma Giá, nam mô Sanh Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn đức Tam Bảo, đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng thượng tọa Nhật Đẳng, đại đức Phật Đăng, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị nam tu nữ. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được những điều là rõ. Kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi chọn cái bài kinh nói về cái sự bại vong để thuyết giảng đến quý vị. Như vừa rồi chúng ta đã được nghe hai vị Phật tử MC đã đọc hết cái bài kinh bại vong. Chúng ta thấy rằng là ở trong cái đoạn nào cũng nói về cái chữ bại vong là nhiều. Như lúc nãy chúng ta đã biết, cái bại vong này có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái sự suy sụp hoặc là cái sự tàn lụi. Bại vong. Thì rồi qua những cái phần chánh văn đó, chúng ta thấy rằng cái bài kinh này nó rất là dài, nó rất là dài. Nếu mà mình đọc sơ qua đó, để mình biết sơ qua đó, thì nó cũng hết cái bài kinh. Hoặc là nếu mà giảng sơ qua cũng hết cái bài kinh. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng là cái chi pháp ở trong cái bài kinh này cũng nhiều và có những cái điều mà nó liên quan đến đời sống tu tập của chúng ta rất là nhiều. Vì vậy chúng tôi chọn cái đoạn từ cái đoạn 91 cho đến cái đoạn 94. Chúng tôi sẽ chọn từ cái đoạn số 91 đến 94 để chúng tôi thuyết giảng trong cái bài học ngày hôm nay. Thì kính thưa quý vị, ở trong cái bài kệ, ở trong cái đoạn này nói về cái vị chư thiên, cái vị chư thiên đi đến hỏi Đức Phật, hỏi Đức Phật về những cái sự bại vong của con người, và những cái cửa đi vào bại vong. Thì chúng ta thấy rằng là ở đây có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là ở đây vị chư thiên đã đi đến hỏi Đức Thế Tôn như thế nào là bại vong, rồi những cái dấu hiệu gì đó, những cái tướng gì đó mà làm cho biết được cái con người đó sẽ dẫn đến cái sự tàn lụi, hoặc là dẫn đến cái sự thất bại, dẫn đến cái sự thất bại. Thì ở trong cái đoạn này đó, Đức Phật đã dạy cho cái vị thiên nhân, cái vị chư thiên này nghe rằng là nếu mà ai mà mến cái kẻ bất thiện, mến kẻ bất thiện và không có như không có thích, ở trong đây ghi là không có luyến ái bậc thiện, có nghĩa là không có thích hoặc là không có gần gũi với bậc thiện, rồi đã ở đây thì chúng ta thấy rằng là đã mến cái người bất thiện, mến cái kẻ bất thiện rồi mà không có gần gũi, không có thích, không có thích cái bậc thiện, rồi đã như vậy rồi còn thích cái hành động hay là thích cái pháp của những kẻ bất thiện, thì chính cái con đường này, chính cái dấu hiệu này làm cho cái người đó sẽ đi vào cái cửa bại vong. Kính thưa quý vị, vậy thì ở trong cái phần này chúng ta thấy rằng là cái kẻ bất thiện là như thế nào, cái kẻ là bất thiện là như thế nào ở trong cái đời sống này đó. Chúng ta nhiều khi đối với một cái sự hiểu biết bình thường, hoặc là một cái tâm lý bình thường, hoặc là đối với những người không có kinh nghiệm, thì không thể nào mà mình nhìn cái người đó mà mình biết được cái người đó là bất thiện, hay là cái người đó thuộc về bất thiện tri thức. Cái này thật sự ra chúng ta rất là khó nhìn. Thí dụ như chúng ta thấy rằng là ở cái xã hội mà chúng ta đang sống, có rất là nhiều người, người ta có bằng cấp, hoặc là có rất là nhiều người, người ta có địa vị, có đủ thứ hết, nhưng mà như thế nào quý vị? Lúc đó chúng ta tưởng toàn là người tốt, mà chúng ta tưởng toàn là người trí, nhưng mà khi nào đó gặp một cái trường hợp gì đó, ví dụ như chúng ta thấy rằng là đùng một cái báo đằng cái người đó hai ba cái bằng đại học, nhưng mà vừa rồi đã giết người như vậy, rồi đông một cái chúng ta nghe nói giám đốc bệnh viện này, giám đốc bệnh viện kia lấy những cái máu của cái người dân mà người ta đi hiến máu để mà lấy những cái phần máu đó để bán ra bên ngoài để thu cái lợi nhuận, hoặc là đông một cái mình nghe chỗ giám đốc này, giám đốc kia đã nhập thuốc thuốc lậu, thuốc tây giả, vân vân, để kiếm lời hàng chục tỷ đồng, vân vân. Thì ở đây chúng tôi muốn nói về những cái điều này ý là chúng tôi nói rằng là ở trong cái đời sống của con người hầu như là người ta trang bị cho người ta rất là nhiều cái chức vụ, hoặc là bằng cấp, hoặc là những cái học vị, hoặc là những cái địa vị. Thành ra đối với cái sự mà bình thường của chúng ta rất là khó nhận ra được cái người nào, nhận ra được cái đối tượng nào là bất thiện, cái người nào là bất thiện. Cái điều này rất là khó quý vị. Vậy thì ở trong cái điều này chúng ta cứ nhận định theo ở trong kinh điển của Đức Phật dạy, rồi từ đó chúng ta sẽ lần ra được từng cái dấu hiệu. Trong cái quyển kinh Pháp Tụ Dhammasangini, ở trong cái bộ kinh Pháp Tụ mà của cái Tạng Bi Diệu Pháp đó, có một cái đoạn đó mới chỉ cho chúng ta phân biệt được một cái người mà gọi là bất thiện, hoặc là gọi là một cái người ác, là cái người như thế nào quý vị. cái người ác hoặc là cái người mà bất thiện là cái người đó không có tin về Phật, không có tin về giáo pháp, không có tin về tăng chúng, rồi không có tin vô nghiệp, không có tin về sự vẹn toàn của giới đó. Như vậy á, như vậy á, thì cái người như vậy á gọi là cái kẻ bất thiện hay là cái kẻ ác. Thì quý vị thấy rằng là thường thường á, đối với những cái người xấu, những cái kẻ bất thiện á, thì họ không có tin Đức Phật, mà họ không có màng đến nữa. Có người thì người ta không có tin, rồi có người người ta không có màng đến, rồi cái lời dạy của Ngài cũng vậy, rồi tăng chúng đệ tử của Ngài cũng vậy, rồi nói về nhân quả nghiệp báo á, thì họ không có tin, và họ có nhiều khi họ còn bác bỏ, họ còn bác bỏ nữa. Thay vì nếu mà chúng ta gần với những người trí bậc trí thì chúng ta gần những cái vị này, do những cái người mà người ta có sự hiểu biết nên người ta sẽ chỉ bài mình, chỉ mình cái cách sống, hoặc là chỉ cho chúng ta tu tập, đưa ra những cái đề tài, hoặc là những cái đề tài, hoặc là những cái cách tu tập như thế nào được gọi là tu tập về tâm, như thế nào được gọi là tu tập về tuệ, vân vân. Nhưng mà đối với khi mà chúng ta gần như những người mà bất thiện thì chúng ta sẽ thấy là họ dạy chúng ta gì? Dạy chúng ta cờ bạc, hoặc là dạy cho chúng ta về những cái chuyện mà hưởng thụ và ngũ dục, vân vân. Chúng tôi rất là gặp nhiều cái trường hợp đau lòng. Ví dụ như quý vị thấy rằng là có những cái gia đình đó, người ta có cái tư tưởng như là con cái còn nhỏ quá mà đi tu nó uổng, để cho nó ở nhà nó hưởng được cái đời sống, ví dụ như ở bên ngoài nó ăn nó ngủ, hoặc là nó lấy vợ lấy chồng, nói chung là hầu như là người ta thích con cái người ta ở trong cái đời sống đó, ở trong cái một cái đời sống hưởng thụ. Ở đây thì chúng tôi không phải là chúng tôi nói là những cái người đó là những người ác hết, nhưng mà do mình không có cái sự hiểu biết, hoặc là mình không có cái niềm tin, thành ra mình cứ nuôi những cái tư tưởng nó hoài. Mình cứ nghĩ là đi tu là khổ. Thật sự ra nhiều khi chúng tôi nói là đi tu ở trong cái thời nay, nếu mà mình nói không phải là nói một cách quá đáng, ở trong một cái thời nay nếu mà mình đi tu tập mà mình tìm được một cái chỗ tu đàng hoàng, chúng tôi nghĩ rằng là hạnh phúc hơn ở thế gian rất là nhiều. Là tại sao quý vị? Tại vì khi mà chúng ta bước vào ở trong cái đời sống tu tập mà chúng ta chọn đúng chỗ thì chúng ta sao liền? Chúng ta có một cái chỗ che mưa, che nắng, rồi chúng ta có một cái chỗ để mà chúng ta học tập, để mà chúng ta tu học, để mà chúng ta tìm được cái sự an lạc, thì đối với có những người ta nói rằng là những đứa mà còn trẻ quá đó, thì sao nó biết nghĩ như vậy? Thì nếu mà đối với những đứa mà còn trẻ quá thì nó được cái gì vậy? Nó được an lạc trong cái sự yên ổn, an lạc ở trong cái sự yên ổn. Có nghĩa là sao? Ít nhiều gì chúng tôi thấy rằng những cái đứa trẻ đó, nó không có đến chùa đó, thì ít nhất đó, nó cũng được cái sự an lạc gì, quý vị biết không? Nó không có gặp cái cảnh mà cha mẹ gây giận hờn, hoặc là chửi nhau, hoặc là bên nhà hàng xóm họ gây, họ chửi nhau. Nói chung là quý vị để ý thử mà chúng ta suy xét kỹ, những cái đứa trẻ khi mà nó vào ở trong chùa, tuy rằng nó chưa có tu tập được cái gì nó cao siêu hết, nhưng mà nó cũng tránh né được những cái trận mà cãi lộn, rồi những cái lời nói xấu, những cái lời nói mà thô ác, vân vân, thì ít nhiều gì nó cũng tránh né được cái điều đó. Thì đây là cái sự an lạc, đây là cái sự an lạc mà cái mà chúng ta đã, ví dụ như những người lớn hoặc là những người cha mẹ đã cho nó được cái điều an lạc này. Thường thường á, quý vị biết rằng là ở đời thường thường chúng ta cứ nghĩ là cái sự mà đầy đủ vật chất, ví dụ như nó muốn ăn cơm có cơm, muốn ăn phở có phở, rồi muốn uống sữa có sữa, thì người ta nghĩ rằng là cái điều đó nó đem lại đến cái an lạc tối thượng cho những cái người ở xung quanh mình. Nhưng mà thật sự ra chúng ta suy xét kỹ lại đó, cái sự an lạc cho những cái đứa trẻ là nó vừa được học và nó vừa được ở trong một cái môi trường không có cái sự mà cãi lộn, là không có những cái điều dối trá vân vân, thì cái sự đó, cái điều đó mới đem lại cái sự an lạc. Nó mới, mình mới lúc đó mình mới nhìn, mình còn thấy nó là một cái đứa trẻ, hoặc là mình tạo được cái sự an vui đó, mình nhìn mình mới thấy nó là một cái đứa trẻ, hoặc là nhìn nó mới còn gọi nó là cái tuổi thơ. Thật sự ra nếu mà mình suy nghĩ lại cái cuộc đời mình đi, khi mà mình ở một cái ngôi nhà đó, mình không thấy bên nhà mình cãi lộn thì cũng thấy bên nhà kia đánh nhau, rồi cũng thấy ở trong cái nhà này nó có chuyện này chuyện kia. Thành ra ở đây thì trở lại với cái đề tài này, ở đây thì chúng tôi đang nói về cái dấu hiệu mà để dẫn vào cái cửa bại vong này, là thứ nhất là cái người, những ai mà người ta mến những cái người bất thiện, thì những cái người bất thiện hoặc là những cái kẻ ác, những cái người xấu đó, thì chúng tôi định nghĩa theo ở trong cái bộ pháp tụ là nói về là những cái người ác á, hoặc là những cái người xấu á, là không có tin nơi Tam Bảo. Thì chúng ta biết nơi Tam Bảo á, là Đức Phật, Giáo Pháp, Chư Tăng. Rồi chúng ta nhìn nhận cái người đó là cái người mà không có tin về nghiệp và quả của nghiệp, thành ra cái người đó không có nhớ, không có cái gì hết, không có cái sự mà tu tập giữ giới gì. Đó là cái dấu hiệu. Cái đó là cái dấu hiệu để mà chúng ta nhận biết cái người đó là người bất thiện hay là cái người đó là cái người xấu đó. Rồi cái người này á, cái dấu hiệu thứ hai nữa đó là cái người này không có thích gì quý vị, không có thích gần những cái bậc thiện trí thức. Tại sao bây giờ chúng tôi mới hiểu, chúng tôi mới hiểu qua những cái năm khi mà lúc thì sống ở trong chùa, rồi lúc đi chỗ này thì chúng tôi thấy vậy nè. Thế rất là ngộ quý vị. Ai mà người ta, thí dụ như cũng như vừa rồi chúng tôi kể cho quý vị nghe, đối với những người mà người ta thích làm phước thì người ta nghe một cái sự kiện gì đó ở chùa đó đang xây dựng, hay là ở nơi đó đang xây trường thiền, hoặc đang xây chùa, hoặc là có một cái vị thiền sư đó về dạy thiền vân vân, thì quý vị thấy rằng không ai rủ ai hết, không ai rủ ai hết. Nhưng mà đến cái ngày đó một cái là chúng ta đi đến đó thì chúng ta thấy toàn là bạn đạo không, toàn là những người quen của chúng ta không. Thì ở đây chúng tôi nói ra cái điều này là ý là chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái người mà người ta thích về chánh pháp, hoặc là người ta thích về cái việc thiện á, thì ở đâu mà có cái chuyện làm thiện, hoặc là ở đâu có những bậc thiện duy thức xuất hiện, thì những người đó quý vị thấy rằng không có rủ nhau mà đều có mặt ở đó. Còn ở trong cái phần này á, là chúng tôi muốn nói rằng là có một điều mà chúng ta cần phải để ý. Cái người mà người ta thích người bất thiện rồi đó, người ta coi cái người bất thiện, cái kẻ bất thiện như là thầy, hoặc là như bạn, như cái chỗ mà kết giao thân thiện của người ta rồi, thì cái người này lại không thích, cái người này lại không thích những bậc thiện tri thức. Bây giờ chúng tôi mới hiểu ra là tại sao mà không thích cái người thiện. Tại không thích cái người thiện là tại sao? Tại vì cái người thiện cứ bắt họ học, học hoặc là hành, cứ bắt học như thế nào là tu tập về tâm, như thế nào mà tu tập về tuệ, rồi cái phương pháp mà tu thiền quán như thế nào, rồi phải bắt ví dụ như cái người đó phải phục vụ, phải cung kính vân vân. Cái điều này thì do khi mà ở gần những bậc thiện tri thức, họ không thích về cái điều này, mà ngược lại thì họ thích cái gì quý vị? Họ thích ai mà nói về những cái câu chuyện mà nó liên quan đến những cái dục lạc. Những cái liên quan đến cái dục lạc thì hầu như là họ thích cái điều đó hơn. Chính vì những cái dấu hiệu này mà chúng ta thấy rằng cái người mà người ta đã mến, người ta mến, người ta thích cái kẻ bất thiện rồi đó, thì tiếp theo đó là người ta không có thích đối với những cái bậc thiện khi thích, không có thích người đó. Rồi vậy thì kế tiếp đó, họ thích cái gì? Họ thích pháp của kẻ bất thiện. Thích pháp của kẻ bất thiện. Thì theo như chúng tôi thấy này ở đây cái pháp của kẻ bất thiện thì thường thường chúng ta thấy rằng đối với một cái một cái người mà bất thiện thì người ta thường có cái dấu hiệu gì vậy? Người ta không có đức tin nè, không có đạo đức nè, mà ngược lại thì người ta ưa ganh tị nè, hoặc là có những cái trường hợp mà đi vào lạc vào tà kiến. Quý vị thấy rằng ngày xưa ở có những cái trường hợp có những bà tín nữ theo những cái vị thầy ngoại đạo, rồi khi mà nghe thấy mọi người cầm bông hoa nhang đèn hương hoa đồ này kia đi từng đoàn vậy đó, thì cái bà này bà mới hỏi các bạn đi đâu vậy, đi đâu mà tay cầm bông hoa hương hoa đồ này kia mà kéo nhau từng đoàn, thì người ta nói đi nghe Đức Phật thuyết pháp, đi nghe Đức Phật thuyết pháp. Nhưng mà khi mà bà biết được vậy, bà nghe bà hoan hỷ liền, nghe cái chữ Bút Thô Đức Phật là bà hoan hỷ liền, và đã đi vào xin cái người sư phụ mình, mà sư phụ mình không cho đi. Là tại sao quý vị? Tại vì sợ lắm, sợ đệ tử của mình gặp Đức Phật Gotama là sẽ nghe pháp và sẽ đi theo Đức Phật luôn, sẽ theo theo Đức Phật luôn. Thì quý vị, thì ở đây chúng tôi muốn nói về cái điều này, có nghĩa là sao? Cái pháp mà của cái kẻ bất thiện đó, cái pháp của kẻ bất thiện là cái pháp gì? Là cái pháp không có đức tin, là cái pháp mà không có tư cách, không có đạo đức, hoặc là không có cái kiến thức, mà còn cộng cái nữa là ưa có cái sự ganh tị, rất là sợ, rất là sợ cái người đệ tử của mình đi nghe rồi hiểu rồi bắt đầu là theo theo Đức Phật luôn. Thành ra chúng ta thấy rằng những cái trường hợp đó, chúng ta thấy những dấu hiệu đó là chúng ta biết rằng là cái dấu hiệu này là sẽ đưa cái người đó đến cái cửa bại vong. Quý vị thấy rằng những cái vị ngoại đạo đó, nếu mà nghe Đức Phật thuyết pháp rồi từ bỏ những cái tà kiến đó, cái nhà sanh lại làm người vừa là đắc được đạo quả. Nhưng mà ngược lại thì sao quý vị? Ngược lại mà cứ khăng khăng mà giữ những cái tư tưởng đó, giữ những cái tư tưởng đó thì sau cái kết cuộc sau cùng là rơi vào khổ cảnh, rơi vào khổ cảnh, chứ không có thấy một cái vị nào mà sanh lên thiên giới. Hoặc là không, chúng ta đọc ở trong kinh, chúng ta đọc tới đọc luôn, không có thấy một cái chỗ nào mà để mà nói là những người đó sanh về cõi trời. Rồi một điều mà chúng ta cần phải lưu ý nữa, có nghĩa là gì? Có nghĩa là có nhiều khi chúng ta nghe những cái người này những người kia nói đừng có theo những người đó là ngoại đạo đồ này kia, thì có khi chính họ là một cái sự tà kiến hoặc là ngoại đạo mà họ còn không biết nữa. Vì ví dụ như chúng ta thấy rằng ngày xưa có những cái giai thoại ở trong kinh mà chúng ta đọc, chúng ta thấy rằng ngoại đạo là cho Đức Phật là có quyển thực, thành ra khi mà đệ tử của ngoại đạo đi nghe Đức Phật thuyết pháp rồi phát sanh đức tin hoặc là chứng quả tu đạo quần vân vân, từ đó cứ theo Đức Phật nghe pháp hộ độ rồi tu tập tạo phước tiếp tục vân vân, thì cái vị giáo chủ ngoại đạo mới nói rằng là con bây giờ là con chúng cái quyển thực của Sa Môn Gotama rồi. Thì cái bà tín nữ đó mới trả lời nếu mà tôi mà chúng quyển thực của Sa Môn Gotama thì tôi cũng mong rằng cả cái gia đình tôi, cả cái quyến thuộc, cả cái dòng họ của tôi là cũng được trúng cái quyển thực của Sa Môn Gotama. Thì ở đây chúng tôi nói ra những cái điều này, quý vị thấy rằng thường thường có những người người ta bị cái sự hiểu lầm, hiểu sai, hiểu lầm, hoặc là hay là nói một cách thẳng thắn là bị tà kiến, mà người ta cứ cho cái người khác là tà kiến. Người ta gọi là ngoại đạo, mà người ta cứ cho cái người khác là ngoại đạo. Chính vì cái điều này, nó sẽ làm cho người ta không có sửa được, không có sửa, hoặc là không có mà đạt đến cái sự an vui. Tại sao vậy? Tại vì mình cứ tối nay mình cứ cho ai mình cũng nhìn, mình thấy người ta tà kiến. Hoặc là chúng tôi có vài cái trường hợp, chúng tôi có thấy rất là nhiều người. Chúng ta không hiểu rằng là tại sao mà có những người mà người ta cái tuổi người ta rất là nhiều, nhưng mà đối với cái tâm tánh của người ta thì nó rất là nhỏ, vì là rất là nhỏ, cái gì cũng cho mình là hay hơn mọi người, à, hoặc là có những cái sự giận hờn hoặc là những cái sự ganh tị đó, à, mà cứ giữ hoài, à, giữ hoài ở ở trong tâm hoặc là giữ hoài ở bên mình. Cái quý vị biết không, ngày xưa chúng tôi vào đây chúng tôi tu tập thì trước đó ở ngoài đời á, trước đó ở ngoài đời á, quý vị biết rằng là chúng tôi nghe nói là cái câu mà gian sơn dễ đổi, bản tánh khó giờ, chúng tôi tưởng là cái câu đó là nó bất hủ, cái câu đó là chúng tôi tưởng là nó không có di dịch, mà có nghĩa là nó không có thay đổi được. Nhưng mà thật sự ra khi mà vào tu ở trong cái giáo pháp này, chúng tôi không còn tin những cái câu đó, thì nói như vậy thôi, à, chứ không phải là cái câu đó là đúng hoàn toàn 100% đâu. Nếu mà chúng ta tu tập mà chúng ta tin là gian sơn dễ đổi mà bản tánh khó giờ, nếu mà chúng ta mà tin cái câu đó vậy là coi như mình vô mình tu mình đâu có thay đổi được gì đâu, à, đâu có thay đổi được gì đâu. Thành ra khi mà vào ở trong giáo pháp này, chúng tôi tu tập đó, chúng tôi thấy không, cái câu đó hình như là nó không có còn hiệu lực nhiều, không còn hiệu lực nhiều đối với những người nào mà có cái sự tu tập, mà có cái sự hiểu biết đàng hoàng. Ví dụ như giờ quý vị thấy rằng á, hồi xưa giờ cái tánh tình của mình á, là ưa giận, ưa ganh tị. Bây giờ mình vô mình tu rồi á, thì càng ngày á, cái sự giận hờn của mình nó càng bớt chứ. Cái sự ganh tị của mình nó càng ngày càng bớt. Nếu mà chúng ta, thật sự chúng ta có tu, thật sự mà chúng ta có tu á. Còn nếu mà chúng ta, ví dụ giống y như những người mà ta vô mà để mà có cái số báo danh hoặc là có mặt ở trong đó, có mặt hoặc là dành chỗ đồ này kia trong đó, thì nếu mà những người như vậy á, thì chúng tôi nghĩ rằng là không có sửa được, à, không có sửa được. Nhưng mà thật sự nếu mà chúng ta mà có tu tập, à, chúng ta có nhìn lại nội tâm, thì những cái điều này sửa được hết quý vị. À, từ một cái con người dữ, nếu mà chúng ta tu tập dần dần mà đúng pháp thì nữa, chúng ta sẽ trở thành cái con người bớt dữ, à, hoặc là cái con người nó hiền thiện. Rồi từ một cái người mà ganh tị đó, à, thì sẽ, à, tu tập dần dần đó, thì chúng ta sẽ có cái gì mình, có cái sự quan hỷ, à, có cái sự quan hỷ với mọi người, chúng ta không có ganh tị nữa. Thành ra đó, khi mà chúng tôi vô tu đó, thì có nhiều cái điều chúng tôi nằm chúng tôi suy nghĩ, à, cũng rất là hay. À, cũng như mình hồi lúc trước chúng tôi nghĩ rằng là mỗi ngày chắc mình phải học một cái câu gì đó, một cái câu gì đó nó thuộc về danh ngôn, à, hoặc là những câu mà nói chung là nó liên hệ với đời, thì là xui cho chúng tôi là khi mà chúng tôi mở cái mạng lên á, thì chúng tôi đọc nhầm cái câu đó, cái chữ Hán là nói cái gì chúng tôi không nhớ, mà cái ý nghĩa của cái câu đó nói là đối với cái người Trung Hoa mà không có con để nói, à, nói dần dỗi là cái điều đó là một cái đại tội, à, một cái đại tội. Nên chúng tôi ngồi chúng tôi suy nghĩ vậy, mình tu là mình đâu có ai nói dần dỗi gì đâu, vậy không lẽ là mình vướng vô đại tội, à, mà ở trong kinh á, Đức Phật nói đại tội là cái ngũ nghịch đại tội, cái tội nặng á, là cái tội gì, à, giết cha giết mẹ, làm thân Phật chảy máu, rồi giết A La Hán vân vân, à, thì như vậy á, mới là đại tội. Còn cái chuyện mà bây giờ á, thì do cái nhân quả nghiệp báo, do cái nghiệp của ai tạo như thế nào, thì cái người đó có con nhiều hoặc là có con ít, à, chứ làm sao mà tự nhiên mà, à, không có con lại là một cái đại tội. Thành ra rồi mở ra gặp, à, những câu này thì tự nhiên là chúng tôi không có còn một cái cảm hứng để mà học những cái điều này, à, để mà học những cái điều này nữa. Thì, à, trở lại với cái đề tài mà chúng tôi đang trình bày với quý vị, thì chúng ta thấy rằng là cái người gọi là cái kẻ mà bất thiện á, là cái kẻ đó bất hiếu hổ thẹn và vô hậu đại tội. Con nghĩ vậy, nếu mà như là những người mà người ta đi tu, những người con trai mà bỏ gia đình, à, đi xuất gia thì không có con nói dỗi nhà dòng giống thì, à, như là một cái sự mà đại tội. Đó, bây giờ thì chúng tôi nói tiếp về một cái khía cạnh gì nữa nè. Khi mà mình thân cận hoặc là mình mến những cái kẻ bất thiện hoặc là những cái pháp bất thiện á, thì thí dụ như chúng ta gần một cái vị thầy, chúng ta gần một cái người thầy hoặc là một cái người bạn á, mà người ta nghiền rượu quá, thì chúng tôi bảo đảm chắc chắn là chúng ta sẽ sao, sẽ nghiền rượu mà lâu ngày là chúng ta sẽ nghiền rượu. Còn nếu mà chúng ta mà một cái tai hại gì nữa, nói về thật sự ra những cái dục lạc ở trong thế gian đó, thì có khi á, thì chúng ta nghiền là chúng ta cũng bỏ được à, nhưng mà nó cũng chưa có đến nỗi mà nặng nề. Mà cái điều mà quan trọng ở đây á, là đi vào cái cửa bại vong á, là cái người rất là nguy hiểm khi mà chúng ta gần một cái người ngu, hoặc là chúng ta gần một cái vị thầy mà không có biết cái gì hết. Là ý ở đây là chúng tôi muốn nói rằng là một cái người thầy mà không có khả năng mà để mà dạy cho chúng ta về kinh điển pháp học pháp hành, hoặc là dạy cho chúng ta, nói chung là dạy cho chúng ta những cái pháp mà để mà đi đến cái cửa thành công đó. Thì có nhiều khi á, là có nhiều người á, là người ta nghe những cái điều này, người ta nói thì mình gần với những người đó thì người ta không biết, thì nhưng mà người ta có cái sự hiền này kia. Nhưng mà thật sự ra nếu mà chúng ta xét kỹ lại á, cái điều đó nó không phải đâu quý vị, nó không phải đâu. Cái người mà người ta, khi mà mình gần với những cái vị thầy mà không có cái pháp học hoặc là không có pháp hành, không có cái khả năng để dạy cho chúng ta tu tập về tâm, tu tập về tội, hoặc là tu tập về những cái lời dạy của Đức Phật đó, thì những cái người mà không biết cái đó, nó luôn luôn đi kèm theo cái gì quý vị, nó luôn luôn đi kèm theo không có đức tin, luôn luôn nó đi kèm theo không có đức tin, rồi không có quan hỷ với những cái thiện pháp. Thành ra cái điều tai hại là ngay chỗ này nè, là dần dần cái người đó, ví dụ như là bây giờ mình xin đi học ở đây, hoặc là mình xin đi đến chỗ kia, vân vân, thì những người này rất là sợ, rất là sợ mai mốt là mình sẽ khôn hơn, hoặc là mình sẽ giỏi hơn, vân vân. Thì chính vì vậy á, mà một là cái người đó, người ta sẽ ganh tị, người ta ngăn cản, hoặc là người ta phỉ bán rồi sao thì dần dần người ta cũng phỉ bán luôn. Chúng tôi cũng như trước kia, chúng tôi có nghe những người ta nói. Ta nói rằng là thí dụ như là cái tạng ví dụ pháp là không phải Đức Phật thuyết. Mà trong khi quý vị thấy rằng mình học kinh, các ngài đã phân tích cho mình nghe kỹ. Mình nghe kỹ cái gì? Là pháp và lực là do Như Lai thuyết. Rồi sau đó phân chia ra thành tam tạng, thì cái phần pháp là được phân ra là một thứ nhất á, là nói về kinh rồi cái thứ hai á, là nói về luận, cái tạng luận, tạng kinh rồi tạng luận, rồi cái phần lực là nằm ở bên cái tạng lực rồi khi mà nói về 84.000 pháp quẩn là từng nhóm như vậy. Người ta đã phân ra rồi, ở trong đó là tạng kinh là bao nhiêu pháp uẩn, rồi tạng lực là bao nhiêu pháp uẩn, rồi tạng luận là tạng vi nhiều pháp là bao nhiêu pháp uẩn. Vậy mà có những người người ta còn giữ mãi. Chúng tôi tưởng rằng là ở trong cái thời nay đó là người ta bỏ đi những cái tư tưởng đó rồi, nhưng mà không ngờ thì lâu lâu mình cũng nghe về cái chuyện đó mà nó xảy ra. Quý vị biết rằng có một lần đó, có một cái vị kia đó đang ở trong chùa của chúng tôi, có một cái vị kia đang ở trong chùa của chúng tôi, thì chúng tôi thấy như là mình lớn hết với nhau, thành ra có nhiều khi chúng tôi ưa có cái sự nhường, chúng tôi ưa có cái sự như là phải nói rằng là khiêm nhường. Thì có một cái người Phật tử, người ta chuẩn bị, người ta qua bên Miến Điện để người ta hành thiền, người ta qua bên Miến Điện để người ta hành thiền. Thì cái người Phật tử đó cũng như là người ta thấy sư nào cũng giống sư nào, thành ra người ta mới hỏi cái vị sư đó, sư sư, con chuẩn bị cũng đi qua Miến Điện con hành thiền rồi, nhưng mà con chưa có học được cái diệu pháp, rồi vậy thì con qua bên đó có hành thiền được không? Thì chúng tôi thấy thôi, sư nào cũng như sư đó, rồi ở trong chùa với nhau, rồi cái người Phật tử này cũng quen, thành ra chúng tôi im, chúng tôi không có trả lời. Thì cái vị sư đó nói chung là không phải là chúng tôi không trả lời, nhưng mà chưa kịp trả lời. Thì cái vị kia, cái vị đó mới nói như nào: trời ơi, đâu có cần phải học những cái vi diệu pháp đó, đó là những cái lời nói qua Mỹ, những cái lời nói qua Mỹ thôi thì mình học thì cũng được, còn không học thì thôi, cũng không có sao. Lúc đó vì biết chúng tôi tức quá, chúng tôi nói thôi, tôi mời sư đi lên nghỉ trưa đi, thì sau khi ăn cơm mà lên nghỉ trưa để ở đây mình sẽ nói từng bậy từng bạ. Cái thứ nhất là sư mang nghiệp, thứ hai là sư sẽ bị la. Chẳng những sư bị la, bị một mình tôi la mà cũng bị nhiều người la. Thì quý vị biết rằng cái vị sư đó thì thật sự ra cũng rất là thân quen với chúng tôi. Cái vị đó nghe chúng tôi nói như vậy, cái vị đó chạy luôn, cười cái rồi chạy, cũng như là cũng sợ, là sợ bị la. Thì ở đây chúng tôi nói rằng có nhiều khi chúng tôi rất là sợ là những người mà có những cái tư tưởng này, khi mà các vị trưởng lão hoặc là những vị sư mà lớn hạ mà có sự hiểu biết mà đi vắng mà để chùa cho mấy người này coi là coi như là chết, coi như là rất là nguy hiểm. Chúng tôi rất là sợ những cái điều này. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng là sao mà mình gần hoặc là mình thực hành theo cái pháp của cái kẻ bất thiện thì dẫn đến cái cửa bại vong. Tại sao vậy? Tại vì biết là bây giờ cái gì mình cũng hủy bán. Thấy cái gì mà nó thuộc về chánh thì mình hủy bán, mà cái gì mà nó không phải chánh hoặc nó tà thì mình lại tôn thờ, hoặc là mình lại gìn giữ. Thì những cái cách này, những cái cách hành xử này đó, là thế nào nó cũng đưa chúng ta đến cái chỗ bại vong thôi. Thế nào nó cũng đưa đến, chứ không thể nào mà chúng ta mà đi vào cái cửa thành công hoặc là chúng ta có cái sự tiến hóa gì được hết. Quý vị thấy ở trong cái thời Đức Phật đó, có rất là nhiều cái trường hợp mà theo ngoại đạo hoặc là theo thầy tà bản ác là sẽ rơi vào khổ cảnh. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái trường hợp của Đức Vua A Xà Thế rất là tội, rất là tội nghiệp. Đức Vua do cái thời đó là nghe lời Đê Quá Đạt Tá, nghe lời Đề Bà Đạt Đa. Quý vị thấy rằng nếu mà Đức Vua A Xà Thế mà cứ sống một cái đời sống bình thường thì quý vị thấy rằng sẽ cái người cha của mình là Đức Vua Bimbisara là một cái vị thánh tu đầu quần. Rồi ở trong đó cái thời đó là còn Đức Phật, còn Chư Tăng. Thì nếu mà Đức Vua A Xà Thế mà sống có cái cuộc đời bình thường thôi, cuộc đời bình thường thôi, thì trước sau thì cũng làm vua, hoặc là trước sau thì cũng được nghe Đức Phật thuyết pháp. Nhưng mà do thân cận, do ngưỡng mộ, do đặt niềm tin vào Đê Quá Đạt Tá, thành ra mới tạo ra những cái tội nó nặng nề như vậy. Thì ở đây thì cũng may thay là khi đó cũng còn Đức Phật ở trên thế gian, còn các vị mà bậc trí, ví dụ như là đối với Lương Y Chi Quá Cá, cái vị đó cũng là thánh y Tu Đà Quần, thành ra đã kết nối, đã hướng dẫn Đức Vua A Xà Thế giải tỏ được cái sự mà hối hận đó. Cũng cái đó cũng là một cái điều mà còn may mắn, nó còn sót lại. Thành ra đó, ở đây thì nói chung là chúng ta thấy rằng cái kẻ mà bất thiện với cái pháp bất thiện, cái kẻ bất thiện là cái người mà không có niềm tin vào Tam Bảo, không có niềm tin vô nghiệp báo. Rồi cái pháp của cái kẻ bất thiện là sẽ ngăn che, có nghĩa là ganh tị ngăn che, rồi không có cái niềm tin, hoặc là không có cái sự hoan hỷ, nói chung là không có cái khuynh hướng để hướng thiện. Chính vì những cái điều này đó sẽ làm cho họ dẫn đến cái người nào mà người ta mến hoặc là người ta theo, người ta thích thì sẽ dẫn cái người đó đi vào cái cửa bại vong. Đó là chúng ta thấy rằng là những cái dấu hiệu mà chúng tôi đã trình bày. Bây giờ thì như hồi lúc đầu hồi nãy tôi đã nói nha, trình bày ở trong cái bài kinh này sẽ trình bày ở đến cái đoạn 91 đến cái đoạn 94. Qua cái thời gian mà nãy giờ chúng tôi đã trình bày chắc cũng có lẽ cũng vừa đủ rồi, vừa đủ với cái đoạn này. ngày hôm nay thì cũng đỡ cho chúng tôi là có sư trưởng, có sư phụ Tuệ Siêu, có thượng tọa Nhật Đăng, thượng tọa Pháp Đăng đã ở trung tâm mình tương đối đầy đủ rồi, thành ra sẽ để cái phần thời gian còn lại để các ngài thảo luận mà sẽ rộng ra hơn, nên chúng tôi xin được dứt lời trong khoảng thời gian này. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư tôn tăng và kính chia cái phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị nam nữ. Mong cho quý ngài quý vị luôn luôn được an lạc trong lời dạy của Đức Phật Gautama, và cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả các vị chư thiên, người trong mười muôn triệu thế giới xa bà, nhất là chư thiên của trời giải thích và chư thiên tứ đại thiên vương và các vị chư thiên người xung quanh chỗ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được cái phước này để an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia điều phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, quan hỷ thọ lãnh đồng điều nhau cả thành. Nam mô Bụt Thà.
Cái chuyện đại diện Phật tử, chúng con kính đại lễ sư trưởng, đại lễ sư tôn tu sư, đại lễ sư tôn đức phật, chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài kinh bài phong này có một số đặc điểm mà chúng ta có khi chúng ta đọc vào bài kinh thì sẽ thấy. Cái đặc điểm ở đây là một người không có biết người như ta, không có hiểu rõ cái cương vị thì cái vị thế của mình, sống mình không có không biết cái gì là vui chính, và chính điều này đó khiến những người này xa rời cái thiện pháp và đi càng ngày càng bị lún sâu, càng ngày càng bị xa đà, càng ngày càng bị mất đi cái quy bình của đời sống. Có nhiều học giả, đặc biệt học giả Tây Phương thì xem bài kinh này là một ở trong những thí dụ rất là đặc trưng về cái cách thực tiễn của giáo pháp, lời dạy của Đức Phật. Thế thì hôm nay chúng ta nói về việc một người sống không có mến thiện pháp mà lại ưa chuộng ác pháp, và không ai trong chúng ta là vì điều này nó lại xảy ra trong đời sống hàng ngày rất là nhiều. Thế thì chúng tôi đôi khi sống trong chùa, có những bữa ăn mình lên chư tăng mà ngồi nói chuyện với nhau thì chỉ nói chuyện thế sự, nói chuyện đông tây nam bắc, nhưng Phật pháp thì lại không có thích nói. Đó là căn bệnh trầm kha ngày nay mà tất cả chúng ta phải thừa nhận. Và bài học ngày hôm nay chúng ta nói về kỳ ngôn đầu tiên, đó là với một người với thiện pháp thì diễn, mà đối với cái bất thiện pháp thì lựa chọn. Bài giảng đó đã được là được có tính khai triển. Bài kể cái công đồng chúng ta được để đưa đến khai triển. Và bây giờ thì chúng ta bước vào phần thảo luận. Đức Phật tử, thưa Phật tử, trong rung hiện tại thì chúng ta có Thượng tọa Tuệ Siêu, có Thượng tọa Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tướng, không biết bất ngờ chúng ta có thêm Chư Tăng không? Bây giờ thì xin thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay. Không biết Thượng tọa Pháp Đăng có mặt trước máy và có nghe được không? Xin quý vị Thượng tọa Pháp Đăng trả lời cho câu thảo luận thứ nhất. Nếu Thượng tọa Pháp Đăng nghe được, xin Thượng tọa Pháp Đăng quan hệ cho biết có vị nào có nghĩ tắt message cho một vài chữ cho Thượng tọa Răng, có khi Thượng tọa nghe được và đọc được mà lại nghe không được. Dạ. Dạ, xin hỏi Thượng Pháp Thanh có nghe được không? Có lẽ Thượng Pháp Thanh thì không có ở trước máy, thưa quý vị. Xin được thỉnh Thư Tổ Thư Sư. Thư Sư, dạ. Nhưng có Thư Tổ Thư Sư ở đây thì chúng ta quan đi vào trong cái đề tài ngày hôm nay. Muốn Thư Tổ Thư Sư có một vài cái cảm nhận một chút về bài kinh như vậy không? Khi chúng ta đọc bài kinh này thì Thư Tổ có cảm nhận thế nào? Xin kính thưa Thư Tổ.
Rất là ngoan mục.
nên biết trong cuộc sống này, không những là chúng ta cần phải biết cái pháp thực hành để đưa đến cái sự thành công, mà những cái pháp nào mà đem đến cái sự thất bại, đưa đến bại vong, chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cũng cần phải biết để chúng ta tránh. Giống như một người chiến sĩ ra trận, họ phải biết cái thế trận nào là thắng và cái trường hợp nào là đem đến sự thất bại. Cho nên khi mà ông tướng ra trận đó, ông ta rất là rành kinh thư cái cách mà đóng quân như thế này thì sẽ thắng, mà đóng quân như thế này là sẽ bại. Và khi biết được như vậy thì gặp đối phương mà họ dàn quân kiểu đó, thượng tướng bên này cũng thông binh pháp, cũng biết rằng nếu mà bên kia địch mà đóng quân kiểu đó, chẳng hạn như chiến thuyền mà không để rời rạc, mà liên kết với nhau, cột nối kết nối nhau, thì họ nói như thế này là sẽ bị quá không, gió thổi đến là cháy hết cả một bầy tàu. Người ta biết rõ gì cũng như thế nào, thì ở đây trong cái việc tu tập của chúng ta của mình, không những là những chuyện pháp chúng ta cần phải biết, những ác pháp chúng ta cũng phải rõ biết, những cái điều nào đưa đến sự tiến hóa chúng ta cũng phải biết, và những điều nào đưa đến sự thối hóa chúng ta cũng phải biết. Người như vậy mới gọi là cô ta lát, tức là thiện xảo. Thiện xảo ayat cô ta lát và apayat cô ta lát, trong cái việc tiến hóa, trong cái việc thối hóa, vì đã biết rõ. Thì chúng ta đọc qua những cái bài kinh này, chúng ta thấy cái sự giác ngộ của bậc đạo sư chúng ta thật là vô cùng tận. Và Ngài đã khéo trình bày diễn pháp và đưa đến lợi ích cho chúng sanh. Ví dụ như Đức Phật Ngài trả lời cho các vị thiên nhân, vị thiên nhân này hỏi về những cái cửa đưa đến bại vong, tức là những pháp nào đưa đến bại vong mà con người cần phải biết để tránh. Thì nếu bây giờ Đức Phật này thiếu được những cái pháp bại vong này, 12 cái pháp bại vong, thì khi mà Ngài trình bày, Ngài thiết về 12 pháp bại vong đó, thì chúng ta phải hiểu rằng là cái đó là đem đến lợi ích, đem đến thành công cho chúng sinh. Cho nên khi chúng ta đọc bài kinh này, chúng ta có một cái cảm nhận như vậy. Và chúng tôi cũng xin lưu ý ở đây là cái bài kinh này còn rất nhiều đoạn. Hôm nay để Đức Phật kính chỉ mới thuyết được có một đoạn thôi, phần đoạn đầu. Còn tất cả 11 đoạn nữa và Đức Thế Tôn này trả lời. Ở đây tôi xin lưu ý rằng là chúng ta đừng kể tới cái bài kệ của vị thiết nhân, bởi vì cái bài kệ đó chỉ là câu hỏi. Chúng ta tập chú ở câu trả lời của Đức Thế Tôn. Hồi nãy chúng tôi nghe để Đức Phật Thích nói là hôm nay thiết từ cái đoạn 91 tôi đến cái đoạn 94. Thì ở đây thật ra dùng cho bốn bài kệ này chỉ mới có trình bày có hai pháp thôi, bởi vì cái câu hỏi của thiên nhân đâu phải là pháp, nên chúng ta không cần phải quan tâm, mà chúng ta quan tâm câu trả lời của Đức Phật. Trước hết là Đức Phật Ngài dạy người mà chỉ với thiện pháp thì con người đó sẽ đưa đến bại vong cho bản thân họ. Thì thứ hai,
đọc cái bài kệ chúng ta chú ý, từ thời đó có viết cái tiểu tựa kệ ngôn đó để làm chuẩn cho chúng ta. Tiểu tựa của kệ ngôn thứ hai mà Đức Phật trả lời pháp mà đưa đến bài công tức là ưa thích bằng ác. Người nào ưa thích bằng ác thì sớm muộn gì người đó cũng bị thất bại, sớm muộn gì người đó cũng đi đến chỗ suy sụp tiêu vong. Chúng ta phải hiểu như thế. Thì thật ra hôm nay để đối pháp tính chỉ giảng có hai pháp bại công thôi, chứ không thể kể là bốn được, bởi vì hai câu của vị thiên nhân hỏi thì đó không kể là pháp. Thì đây là điều mà tôi thành thật chia sẻ cũng như gợi nhắc cho để đối pháp tính tiếp tục trong tuần lễ sau tới ngày mà để được thiết được chú ý chuyện này, tức là ngày hôm nay trả lời sẽ thuyết bao nhiêu pháp bại vong. Ví dụ như ba pháp bại vong thì có nghĩa là ba câu hỏi của thiên nhân, của chư thiên. Chư thiên hỏi ba câu thì Đức Phật lại trả lời ba pháp đó, chứ không thể kể là sáu pháp bại vong được. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng đã hỏi chúng tôi về cảm nhận chung về cái bài kinh bài vong. Thì chúng tôi đã nói theo cái ý nghĩa của mình, và bây giờ thì tôi muốn thượng tọa Nhất Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy.
Sao thú, cái tên thượng tọa siêu thì đọc quá thấy nó có điểm này cũng đặc biệt là khi mà Đức Phật giảng về thiện pháp, thí dụ ngài nói là biết cung kính rồi biết khiêm nhường, kính đức và tri ân thì ngài chỉ đơn cử cái thiện pháp thôi. Nhưng mà đặc biệt trong kinh bài vong này thì các pháp bất thiện ấy, thì lại hình như là nó có một cái sự tương thích, một cái sự một cái gì đó không có thích hợp giữa một cái bối cảnh sống và cái cách sống hay là hướng đi sống. Ví dụ như là một người ít cái phương tiện mà lại tham vọng quá nhiều, hay là một người lớn tuổi già rồi mà có vợ trẻ lại hay ghen tuông, hoặc giả là một người sống giàu có mà lại đẻ đúng cha mẹ, thì tôi sẽ có cái cảm nhận là tại sao khi nói ra ác pháp thì Đức Phật ngài nói hơi dài, và đặc biệt là ngài nói thêm một cái bối cảnh hay là một cái chỗ đứng của người đó, thì chỗ đứng người đó có cái hành động không có xứng đáng, thì cái cách mô tả về ác pháp như vậy thì tôi thấy có lạ không? Nên nhiều nói bất hiếu thì Đức Phật không nói bất hiếu, ngài nói rằng là mình giàu có mà bỏ rơi cha mẹ, ra đúng cha mẹ, hay là một người có cuộc sống sung túc nhưng mà sống ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ thôi, hưởng thụ cho mình thôi, thì con nghĩ như thế nào về cái cách mô tả cái ác pháp này, xin thỉnh thưa đó.
Là một vị thầy tinh tịnh chuyên tâm thì thường niên. Cách mà Đức Phật đã trình bày cái pháp này như là một cái sự lý luận lập luận, ngài có đưa ra một câu mở và đưa ra một cuộc kết, như vậy thì sẽ làm cho rõ nghĩa. Ví dụ giàu có không phải là cái tội, không phải là một cái sự cái dấu hiệu bại vong. Nhưng mà giờ có như thế nào mới gọi là dấu hiệu bại vong? Tuy giàu không giúp đỡ với mẹ hay với cha, già yếu tuổi trẻ hết, giàu mà mình bỏ rơi cha mẹ, mình không có giúp đỡ cha mẹ khi cha mẹ đã qua cái tuổi trẻ rồi, đã già yếu mà mình bỏ rơi, thì cái giàu đó mà có cái hành động như vậy, bất hiếu như vậy đó, thì đó là cái dấu hiệu
đưa đến sự bại vong cho con người này. Cho nên ở đây chúng ta thấy rất là đặc biệt khi mà Đức Thế Tôn Ngài trình bày về cái pháp bất thiện. Nó cũng gọi là phân nghĩa của cục. Bởi vì nói như mà Ngài chỉ nói một khía cạnh mà Ngài không đưa đến kết luận, Ngài chỉ nói lên cái mẫu số chung mà Ngài không có nói đến gì. Thì tử số thì trong trường hợp này người ta khó mà dẫn ra được. Ví dụ như khi mà nói đến cái pháp bại vong, ai mà thích kẻ bất thiện, nếu Ngài chỉ nói rằng thích kẻ bất thiện là chích cửa vào bại vong, thì nếu người đó thích kẻ bất thiện mà đồng thời người đó cũng thích những cái người tu tập, những người tu hành, thì trong trường hợp đó cũng năm ăn năm thua của quý vị, chứ chưa phải là bại vong. Còn đằng này, người mà thích kẻ bất thiện và không thích bất thiện thì cái trường hợp này mới đưa đến bại vong thật sự. Cho nên ở đây, cái cách khéo khi mà chúng ta đọc qua Đức Phật giải thuyết như vậy đó là Ngài gốc gọn ở trong đó, và không có dư, không có thiếu, và không có cái khuyết điểm mà người khác có thể bắt bẻ được. Và khi mà chúng ta đọc như vậy đó, thì lại giúp cho chúng ta dễ hiểu hơn, giúp cho chúng ta dễ hiểu hơn. Chẳng hạn như trong cái đoạn chót, trong cái đoạn là người mà có tài sản ít nhưng mà tham vọng nhiều, có tài ít, có khả năng ít nhưng mà tham vọng nhiều, muốn trị vì, muốn cải thiện trị mức độ, thì trường hợp này như thế này không? Thí dụ như cái câu người ta nói rằng ở đời người ta cũng có cái câu là đức nhỏ mà thích ở địa vị cao, trí cạn mưu toan việc lớn, người đó không gặp sự thất bại là không thể có. Thí dụ gì? Thì ở đây như thế này, ở đời này thiếu gì người tài sản ít, thiếu gì người bất tài, nhưng mà nếu mà bất tài mà biết an phận thì như vậy nó cũng không đến nỗi bại vong đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta bất tài không có khả năng mà mình lại có tham vọng lớn, biết là vua là chúa chẳng hạn, thì cái đó mới đi đến chỗ bại vong. Cho nên chúng ta nghĩ rằng là khi mà Đức Phật trình bày cái pháp bất thiện thì lúc khi mà Ngài nói đến năm thiện cái là cái pháp ngăn che đạo quả, thì Ngài chỉ nói rằng là tham dục cái, sân độc cái, hung thì cái, trào ngô cái, quậy gì cái, là chỉ nói cái phần phiền não bất thiện đó là đủ được. Nhưng mà khi Ngài giải thích về những cái pháp bất thiện mà thông thường người đời vị dễ mắc phải và nó cần phải có một cái khía cạnh tương phản, thì trong trường hợp đó Đức Phật này trình bày đầy đủ, Ngài cứ trình bày đầy đủ gì. Ví dụ như bây giờ chúng ta nói ăn xoài sống bị đau bụng, nó chưa hẳn thứ gì, ăn xoài sống chưa bị đau bụng, chưa bị tiêu chảy rồi, mà phải thêm nói rằng ăn xài sống một uống nước lạnh là mới bị. Chúng ta phải nghĩ như thế. Nhưng với cái ví dụ như thế nào thì ở đây trong cái cách Đức Phật là thuyết pháp, Ngài trình bày cái pháp bất thiện có cầu mở và cầu kết như thế, thì chúng ta thấy rõ rằng ở đây Đức Thế Tôn là bậc sắc thân nhân chân năng tuy thiên năng, tức là văn nghĩa của Phật. Cái điều lý thú là như vậy. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi mà thưa tổ giám đẳng vừa nêu. Các pháp dẫn đúng xin đi ở đây thường có tiên
để có tiền để đi trước. Cái đó là cái lý thú. Khi mà Đức Phật giải thích như vậy để chúng ta hiểu tính tỉnh thì rồi giờ đang trở lại là một người thầy.
Mà tôi thật sự không biết là cái bọn có thể nói thêm một điều này nữa không được. Ngày mai đó, một số lớn các vị tu sĩ đó hay nói về phong thủy, hay nói về tử vi, có nghĩa là người thuộc tử bây giờ hay nói đến số mạng, tiền định. Nhưng mà phải chăng là khi mình đọc vào trong kinh, bài kinh này là một thí dụ, thì Đức Phật Ngài đặc biệt Ngài nói nhiều về pháp thiện và pháp bất thiện. Ví dụ như đối với phần đông mà chúng ta làm, chúng ta sống, một người làm ăn thành công hay thất bại, mình nó gặp thời hay không gặp thời, hay là có phước hay không có phước, được chi tiêu hộ trì hay không. Nhưng mà ở đây đó, thì những cái pháp thiện và pháp bất thiện được đề cập đến như là những cái nhân tố mang cái tính quyết định rất là nhiều. Thì chúng ta có cảm nhận được rằng giữa cái giáo pháp mà chúng ta học lời dạy của Đức Phật và cái đời sống hàng ngày của chúng ta, đời sinh hoạt hàng ngày người Phật tử, nó có sự khác biệt lớn trong quan niệm không? Xin thì đó có thể trở lại với một vài cái chia sẻ về điểm này ở cái trên thì đó.
Quả thật như vậy là khi mà Đức Phật này thiết lên những cái pháp thiện và pháp bất thiện, pháp đưa đến các tường và pháp mà đưa đến sự nguy hại, pháp mà đưa đến thành công và pháp mà đưa đến bại vong, đây là một giáo pháp thiết thực. Và chính do Đức Kitô, bậc A La Hán chánh đạo giác ngộ điều đó, người thấy rõ điều đó, người hiểu điều đó, một thế gian giải đã nói lên như vậy. Còn ở đời khi mà người ta nói đến cái thời vận, cái sự may rủi, điều này chẳng qua là vì những người đó họ nói một cách mơ hồ, khi họ không biết rõ pháp, họ không biết rõ cái nhân tố nào mà dẫn đến thành công và nhân tố nào đưa đến sự thất bại. Cho nên khi mà họ muốn đối cho người khác nghe thì họ nói rằng được thời hay là hết thời, vân vân. Họ nói như thế. Nhưng Đức Phật Ngài đặc biệt là một vị chánh đẳng giác, Ngài không bao giờ nói những câu nói có ý nghĩa mập mờ hay là quầy, chúng ta gọi là quầy dối. Nếu quầy dối là như thế nào, thí dụ bây giờ chúng ta đang làm ăn thất bại thì người ta nói vậy là thời, thì tất nhiên hết thời mình mới làm ăn thất bại chứ. Chứ làm ăn thành công thì lúc đó là thời đang lên chứ làm sao mình hết thời được. Cho nên chúng ta nói từ kiểu quầy dối, hoặc là nói thực hiện quỷ dối là ông kia ông hỏi người bạn anh có biết là tôi vừa có một đứa con trai con gái không, thì giờ này nói nếu mà con trai thì là gái, con gái thì là trai, nói cái kiểu đó tôi mới hiểu là cái cách nói về vốn. Và khi người ta nghe thì được, chứ vậy không. Nhưng mà có điều là rõ ràng người này họ không có, họ không có thể hiểu được cái nguyên tố, họ không hiểu được lý lẽ, không có dám xác biết được điều mình nói. Còn trong khi Đức Phật này thiết lên cái pháp này thì rõ ràng là một vị chư thiên mới đến hỏi Đức Phật như thế nào gọi là điều này. Thì Đức Phật này đã trình bày những cái thiện pháp, 38 thiện pháp đó, thì cứ thực hành theo đó thì đó gọi là định lệnh. Mặc là nó sẽ đưa đến sự cát tường
đưa đến vận này. Còn khi vị trí đi hỏi thế nào là cửa đưa đến bảy vong, Đức Phật không có nói mơ hồ mà Ngài chỉ trình bày cái pháp bất thiện, Ngài cho biết rằng với những cái pháp bất thiện này, ai mà thực hành theo hay là ai sống được sống như vậy đó, thì đó là cái dấu hiệu đưa đến bảy vong. Chúng ta thấy rõ ràng. Và như vậy thì cái cách mà Đức Phật đã thuyết như thế này có hai điều mà chúng ta lưu ý. Thứ nhất, là Đức Phật này chỉ nói lên cái nguyên nhân đưa đến dẫn đến cái hậu quả đó. Khi ai hỏi về cái hậu quả đó là do cái gì thì Đức Phật này chỉ rõ cái nguyên nhân đó. Cái thứ hai nữa là đặc biệt trong pháp Đức Phật này giảng là Ngài trình bày những nhân tố mà đưa đến sự thành công hay thất bại, đưa đến vui hay khổ, là để chúng sanh theo đó mà thực hành được, thực hành được. Như trong cái bài kinh Ma Cơ số 8 thì chúng ta theo đó chúng ta thực hành để chúng ta có được cái vận mệnh cát tường. Cái bài kinh bài công này chúng ta nâng theo đó để chúng ta tránh cái cửa suy sụp được. Còn nếu mà nói theo cái cách mà gọi là số mệnh đã an bài là như vậy, hay là người được thời lên là bạn khác hết thời, thì nó đưa đến sự thất bại, suy sụp vân vân. Mà nói như vậy thì người nghe người ta không biết thực hành như thế nào, làm sao để có thời, làm sao để tránh cái tình trạng gọi là hết thời, không có phạm cơ họ nói, cái đó là mình không có thực hành được. Nhưng mà Đức Phật bậc chánh đẳng giác thì nói ra cái điều gì là chúng sanh nghe theo đó, với cái trí tuệ chúng ta hiểu được, chấp nhận được và chúng ta thực hành đó được. Cho nên cái điểm nổi bật của giáo lý của Đức Phật là như vậy. Nghĩa là khi muốn trình bày cái gì thì Ngài trình bày để nhân quả nó rất là minh bạch, nguyên nhân và hậu quả. Thứ hai nữa là việc trình bày cái pháp để cho chúng ta nghe theo mà thực hành được, thực hành theo những thiện pháp, hoặc là thực hành bỏ thiện pháp hay bỏ ác pháp thì nó sẽ thành tựu cái điều tốt. Chúng tôi xin được trả cái câu hỏi của thượng tọa để lắng như vậy. Xin kính thỉnh thượng tọa trở lại nội dung của thầy.
Thì bạn có thấy một điều là người Phật tử phần đông họ chỉ nói cái phần mình có phước và mình ở xa vững phước thôi. Nhưng mà mình thấy ở đây đó, một người mà có phước đó, nó là một lẽ, mà sống thế nào mà để thăng hoa cuộc sống, để làm cuộc sống tốt hơn một lẽ khác phải không? Ví dụ như là có nhiều người có được người vợ trẻ đẹp họ cho có phước, một người có được tài sản họ cho là có phước, một người họ có sanh từ gia đình gia thế, thế gia vọng tộc họ có phước. Nhưng mà cái quan niệm về phước của mình nó không hẳn là đời sống được tốt. Mình thì tập thì siêu là thì tập thì nói thêm một cái định tính là những người sống mà có phước cũng chưa hẳn là tốt, có đúng như vậy không? Cái định như vậy.
Mình đang muốn thử thầy, tức là chỉ cần cái điều gì trước khi nói đến cái điểm này, chúng ta phải định nghĩa về phương nhà là phước. Cái danh từ này dùng cho cả hai phương diện nhân và quả. Ví dụ như Đức Phật đã nói rằng vui nhau chê cái gì ra pháp thì nó phù năng tâm hít chan đăng cái như ra thác sư cô của nhé tổ điều. Nếu người đã làm phước hãy tiếp tục làm thương hãy ước biết điều kiện tất thiện tất ăn lạc tất phước tất ăn lạc. Thì những phước ở trong bài kệ này là Đức Phật đã nói đến cái nhân, tức là nghiệp lành, cái điều kiện Còn cái thứ hai nữa là nói về cái kết quả. Ví dụ như trong cái câu gọi là tôi đã tự do thức là phước vị sự, tức là những điều mà tạo nên phước báo. Thì cái đó thì phước trong trường hợp này chúng ta phải hiểu là quả. Như vậy chúng ta có hai nghĩa là phước nhân, phước quả. Mà chúng ta ở đời đó, thì họ dễ đưa đến chỗ bại công là họ không ưa thích đi cái nhân thiện, tức là phước nhân, họ không có thích, không có bàn đến, không có thiết tha, mà họ chỉ thích về cái phước quả, tức là họ hưởng được những cái sự thành lợi do phước đem lại, cái sự thành tựu do phước, do quả phước, họ thích cái đó thôi. Nhưng mà ở đời thì quý vị đâu có thể nào là chúng ta thích hưởng phước mà chúng ta thì lại ghét làm cái điểm phước, thì cái trường hợp đó là đưa đến chỗ bại vong, đưa đến chỗ thất bại, không có thành công đâu. Chúng ta muốn ăn cơm mà chúng ta không có cái đũa thì như vậy chúng ta muốn ăn cái nhưng mà chúng ta không chịu cầm cây thì như vậy làm sao mà chúng ta có thể ăn được? Quý vị đừng có nói với chúng tôi rằng có tiền ra chợ mua, chúng tôi đang thí dụ một cái cảnh mà người ta thường nổi thôi. Hãy mua một cái để cầm cây. Muốn hưởng phước thì chúng ta phải tạo nhân, chứ không thể nào mà không thích tạo nhân thiện mà chúng ta lại thích hưởng phước. Bởi vậy cho nên một người không, chúng sanh mà không hiểu được điều này, họ chỉ có cái phước do tốt thiện đời trước cũng chưa chắc đã được an lạc, chưa chắc được an lạc, vì là bởi vì cái đó là phước cũ. Có một lần bà Quý Sư Ca, nàng Quý Sư Ca hồi trẻ, nàng được về làm dâu nhà của ông Ba Hộ đi ra đó. Vào buổi sáng thì tiểu thơ Quý Sư Ca đang hầu hạ bữa ăn điểm tâm cho cha chồng. Một vị thầy sơn khất thực ngang qua nhà, đứng trước cửa nhà. Nàng Quý Sư Ca vốn là một vị thánh cư sĩ đệ tử của Đức Phật, là chuyển qua của Đức Phật từ hồi ấy đến, cho nên gặp cái cảnh đó mà không làm phước thì nàng chịu không nổi, khó chịu lắm quý vị. Một vị của Đức Phật mà gặp cái cảnh nén là phước đối với Phật Pháp Tăng mà lại không có cơ hội làm được một bạn, khó chịu lắm. Lúc đó nhưng mà phận người dâu con và trong gia đình thì bà không thể nào mà tự tùy tiện mà làm, ý là bà giữ ý kiến như thế mà cha chồng có đôi khi cũng bắt lỗi, bắt phải cái điều này thì kia. Thì lúc đó nàng Quý Sư Ca biết được qua một bên để cố ý cho cha chồng nhìn ra cửa mà thấy gì thì khéo, và hy vọng rằng là người cha chồng sẽ đội nàng dâu đem vật thực đến cúng ra để bát cho người đi theo. Nhưng mà ông Bá Hộ Nguyên Gia Đá này, ông ta vẫn đi điềm nhiên tòa thị, vẫn ngồi ăn một cách thoải mái, làm như không thấy không nghe. Thì lúc đó nàng Quý Sư Ca mới nói bối ra ngoài, rồi bạch ngài, xin ngài hãy đi sang nhà khác, cha chồng của con đang ăn vật thực cũ. Mà quý vị biết cái cụm từ gọi là vật thực cũ nó còn có cái nghĩa là ăn phẩm. Phẩm là vật thực cũ, vật thực mình ăn ngày qua bây giờ vào bụng nó tiêu quá, nó đào thải ra, gọi là vật thực cũ ở trong bụng. Trong bụng chúng ta cái phần trên ở chỗ của Bao Tử thì là Phật thực nói ăn bằng, nhưng mà dưới đại tràng ruột già thì đó là Phật thực cũ, cho nên ông Tây Tạng nghe thì ông tức quá, ông phẫn nộ sân lên, ông hội họp các vị Bà La Môn trưởng lão ở trong dòng tộc lại để mà hạ tội con dâu, dám nói cũng nói cha chồng mạng phẩm gì. Chuyện những người Bà La Môn hỏi thì nàng mới trả lời rằng là nàng không có ý nói gì vậy, nàng chỉ muốn nói rằng là nói với vị thì sao đó đi sang nhà khác, hiện tại thì cha chồng con không có tạo cái phước mới đâu, chỉ hưởng cái phước cũ ở quá khứ thôi. Tức là đang dùng vật thực cũ do cái phước ở quá khứ, không có tạo thêm cái mới. Thì những Bà La Môn nghe như vậy thì họ mới lấu với ông Dân, ông Bá Hộ mới ra đá. Dâu của ông nói như thế đâu có lỗi làm gì, nó đúng, nó đúng. Bởi vì ông giàu có là do cái phước cũ quá khứ, không có vật thực tạc ăn là do phước cũ quá khứ, nhưng mà không biết làm phước để tạo cho cái phước mới. Thì nói rằng cha chồng của tôi chỉ ăn vật thực cũ, đang ăn vật thực cũ. Thì đó thưa quý vị, điều mà chúng tôi muốn nói ở đây là một người có phước do tức kiệm đời trước, người đó đang hưởng phước, chưa hẳn người đó là một người tốt, chưa hẳn là một người tốt. Chỉ khi nào người này dù cho không có phước trong quá khứ, đang sống trong cái sự nghèo khổ, nhưng mà người này biết là phước thì người này mới thật là người tốt. Hoặc giả là một người có phước ở quá khứ, hiện tại giàu có, sang trọng đầy đủ tài sản, mà người này lại biết tạo cái phước mới là bố thí cúng dường vân vân, thì người này mới thật sự là cái người tốt, thật sự là cái người an lạc và có cái sự thăng tiến. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Nhật Tản như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Bây giờ tôi xin thượng tọa ghi trả lời cho một câu nữa, hơn câu cuối cùng. Chúng ta thường sống với cái nhãn hiệu là chánh pháp, mình nói mình tu theo đạo này đạo kia, tông phái này tông phái kia là chánh pháp. Nhưng mà khi mình đọc lại trong kinh, ví dụ kinh Bài Văn này chẳng hạn, thì chúng ta thấy cái chuyện pháp và phi pháp, hay là thiện pháp và ác pháp, cái chuyện pháp đó nó không có nằm ở trong cái nhãn hiệu. Và ngay cả một người là Phật tử, ngay cả một người Phật tử tu tông phái nào đi nữa, nhưng mà người đó vẫn sống với cái phi pháp, vẫn sống với cái pháp bất thiện, chứ không phải là chữ pháp đó, mà chỉ dành cho như là mình thường nói là một cái chân lý, một cái đạo giáo gì đó là chân pháp, đúng vậy không? Ở đây thì chúng ta thấy người Ấn Độ ngày nay họ dùng chữ Dharma để chỉ cho những nguyên tắc sống và tốt đẹp. Thì tôi có thể nói thêm ý nghĩa cái chữ pháp. Mà theo tinh thần của những bài kinh này thì chữ pháp, pháp và phi pháp đó, được xem như là mang ý nghĩa thế nào, thưa thầy? Thưa thầy,
cái chữ thầm á là pháp á, mang nhiều ý nghĩa đó. Ở trong nhiều pháp chúng ta thì làm giải thích cái chữ pháp, cái chi của người là pháp, cái nào mà nó có cái tướng trạng thì cái đó gọi là pháp. Giác thanh năng tha đi tí tí thầm mục tự kỳ chân tướng át tân lô giác thanh năng tha đi tí tí thầm mục tự kỳ chân tướng gọi là pháp. Cho nên ở đây khi nói đến pháp, nói đến tâm tâm sở sắc pháp, niết bàn cũng là pháp. mà trong tiết ta chá cũng gọi là pháp, pháp tục đế, pháp chân đế cũng gọi là pháp. Một cái nghĩa thứ hai nữa, cái chữ đảm mắt người ta xài giống như là một cái quy luật, một cái sự kiện tự nhiên. Ví dụ như ở trong Pháp Cú Kinh có câu lấy hận thắng hận thù, nghe không thể có vô hận thắng hận thù là định luật thiên thu, định luật từ xưa. Ê cái tham mưu sanh năng tăng luôn, thì chữ tham mưu trong trường hợp chúng ta phải hiểu là định luật. Còn khi mà chúng ta nói đến vô tham tham mang sang sang thì chữ tham má trong trường hợp này, chữ tham mưu trong trường hợp này có nghĩa là giáo pháp, giả pháp vô được thiên tổng thiên. Còn nữa, cái chữ tham á xài trong cái nghĩa như là một cái sự kiện đạo đức hay là một cái gì đó mà thực hành đúng. Thí dụ như Đức Phật Ngài dạy rằng công ăn sự, nếu mà cái tâm sự đó mà thực hành có kỳ năng, tức là có kẻ lớn dầu cho thăm mê nạ, dầu cho đúng pháp, tức là đúng cái lúc mà Đức Phật Ngài đã quy định thì nhớ tôi cũng không làm sự. Hoặc là dầu cho sẽ mất đi, tức là có cái sự quà hợp gọi là áo quốc gì, áo quốc gì nhá, dầu cho không có thể nhận nhưng mà là sai pháp, sai luật, gọi là Atamika, Atamiki nhá. Thì trường hợp Atamiki nhá, thì trong trường hợp này cũng sai, nó cũng không tâm sự. Còn nếu như là cái cuộc tâm sự là mà trong các sự kiện theo có cái sự phê phái và làm không đúng luật định, tức là phi pháp, thì như vậy càng không được. Chỉ có những tâm sự nào mà a quá kê nhá, a thâm mê, thâm mê nhá, a quá kê nhá, tức là hợp pháp và không phe phái, thì như tâm sự mới thành công. Như vậy thì cái chữ thâm mát trong trường hợp này ở trong luật xài ở đây đó, tức là ám chỉ cho một cái nguyên tắc, làm sai nguyên tắc gọi là Atamina, là phi pháp, làm đúng cái nguyên tắc luật định thì như vậy gọi là Thamena. Nhưng mà chữ Thamma có một trường hợp khác nữa là ám chỉ cho thiện pháp, và Atamina, Atamma chỉ cho bất thiện pháp. Chẳng hạn như xin lỗi chúng tôi đang chỉ không chúng tôi bị quốc hời. Thí dụ như ở trong quan tám pháp hạnh phúc, trong cái bài kể như vừa rồi dạy là na lan chắc tham mắc chari dây tham mắc chari dây chết nhà sa ta lan chắc sang cầu hố khi tâm mắc lần nước tâm ăn bố thí hành theo pháp tham mắc chari dây tiết độ nghĩa thuộc làm những hành nghiệp vô tội thì đó là phúc lành cao thượng. Thì ở đây cái chữ tham mắc chari dây, thì tham má trong trường hợp này là phải hiểu là thiện pháp, phải hiểu là thiện pháp. Hoặc là như khi mà giả xoa là quá cá hỏi Đức Phật kinh xuất xuất chinh lô xuất khâm lao hà tinh tích lũy cái gì đưa đến sự an lạc, thì Đức Phật thì giải rằng tham lô xuất chinh lô xuất khâm lao hà tinh. Thì tham lô xuất chinh lô ở đây tức là khéo tích lũy thiện pháp, tức là tích lũy pháp thì đưa đến trẻ là chữ pháp trong trường hợp này phải hiểu là kusala là thiện. Cho nên ở đây cái từ ngữ của dhamma hay là pháp không có thiết là để nói một tôn giáo, một tôn phái hay một pháp môn, mà tùy theo chỗ mà xài nó có gì nghĩa. Như chúng tôi đã trình bày, mỗi một trường hợp chúng ta xài cái nghĩa khác nhau. Chúng ta chỉ được trả lời cái câu hỏi của trường đại chúng đẳng như vậy. Nam mô Phật Thầy.
Sau khi kết trình thì tôi sẽ hôm nay rất là ngờ kết trình tôi sẽ bởi vì thuận lợi hầu hết tất cả những câu hỏi câu thảo luận ở trong ngày bị hỏi thì bà. Nhưng mà cái điểm thế này là thì chỉ tôi biết quý vị thông cảm là đôi khi có những cái đề tài rất là quan trọng, chúng ta nên nhìn cái đề tài qua nhiều cái cạnh khác nhau. Thế thì chúng tôi có cái cảm giác là chúng ta ngày nay giống như là một cái những người con mà sống thừa hưởng một cái gia tài rất lớn của cha ông để lại. Đôi khi mình mới quý cái gì mình có. Những cái bài kinh, những cái lời dạy Đức Phật như vậy đó, nếu mà ở trong tôn giáo khác họ đem lên họ thổi phồng, họ phóng đại, họ nói đủ thứ hết. Nhưng mà người Phật tử thì rất là âm thầm. Và đôi khi mình thấy ồ, bài kinh này giống như bài kinh khác, nói điều này nói điều kia, nhưng thật sự mỗi bài kinh đó đều cho chúng ta rất là nhiều thứ để suy tư trong cuộc sống này. Và chúng tôi rất là tiếc là khi mà chúng ta đọc những bài kinh đó, chúng ta chỉ đọc cho có, đọc cho qua thôi. Dạ, và nhất là những bài kinh mà người ta nghe hay là bài kinh nằm đâu đó, một gốc nào đó ở trong các bộ kinh, kinh điển thì quá nhiều. Dạ, kinh điển quá nhiều. Và chúng ta cứ hưởng những cái gia tài lớn như vậy mà đôi khi chúng ta không có, chúng ta không chịu có nhai cho thật kỹ, nghiền ngẫm cho thật kỹ. Đó là điều mà thực sự rất là tiếc. Nên nhưng từ đầu tới xưa hôm nay hệ thống tuyên truyền rất là tốt. Và như bài kể này thì chúng tôi nghĩ rằng trong năm câu thảo luận vừa rồi thì chúng ta cũng có được một số ý niệm về cái giá trị của bài chủng ngày hôm nay. Cái bậc rõ căn và sự thật tuyệt quyền này, hy vọng rằng hai vị có thể giúp cho một việc, đó là ngày hôm qua Chi Lăng có một bàn thảo ở trong room, nhưng thì tôi thường xưa dẫn nhập về bài kinh Tây Nguyên, thì chúng ta có một cái đề nghị là ví dụ như chúng ta có 6 vị giảng sư thì trong kinh tập chúng ta sẽ lấy 6 bài kinh, lấy theo từng tự 6 bài kinh. Nhưng mà trong 6 bài kinh đó thì chúng ta có thể lựa chọn, và có thể lựa chọn một trong 6 bài kinh đó. Thì Thủy Tòa Thầy Siêu đang giảng kinh Tây Nguyên, và Đại Đức Pháp Tính đã chọn kinh Bài Vong. Kinh Bài Vong cách kinh Tây Nguyên nhiều bài kinh. Thì Thủy Tòa Tự Quyền và Thủy Tòa Thầy Siêu khoa nghĩ, và trước đó Thủy Tòa Tự Quyền Thủy Tòa mới có đăng khoa nghĩ lựa cho bài kinh nào mà vì Thủy Tòa thấy rằng rất là tâm đắc, rất là khoa nghĩ, thì để thông báo cho các vị trong ban điều hành biết, dạ, là các vị giảng án bài kinh nào. Thì như hôm nay là Đại Đức Pháp Tính đã thông báo Đại Đức Pháp Tính muốn giảng kinh Bài Vong. Thì chúng ta thấy ở trong kinh tập đó là mở đầu là kinh rắn, và mở đầu là kinh rắn tức là nói về sự chuyển hóa nội tại, rồi kinh thân giá, rồi kinh nhập đồng nói về cái chủ trú ăn uống trong đời. Rồi chúng ta nói kinh Tây Nguyên một sinh, nói về cái đời sống, nói con đường vạn lý độc hành, đi một mình, sống một mình. Thì bây giờ chúng ta có những bài kinh tiếp theo như là kinh Cải Ruộng và kinh Người Cải Ruộng. Và sư trưởng có cái bài pháp là cách làm ruộng của Đức Phật, kinh Người Cải Ruộng. Rồi có bài kinh Chuyên Đá, rồi có bài kinh nói về cả Bần Tiện. Thì không biết là Thượng Tọa Tuệ Quyền với Thượng Tọa Hóa Tăng Hoan Nghĩ giảng bài kinh nào, thì xin quý ngài Hoan Nghĩ cho biết để thỉnh Chư Tăng giảng, và sau đó thì chúng ta thông báo cho ban điều hành. ở đây cái cách của chúng ta giảng trong kinh Phật khác hơn là những bài kinh khác, là ở đây cách thì giảng siêu khó lựa chọn và lựa chọn, ví dụ chúng ta sắp tới có những bài kinh đó thì chúng ta lựa chọn và giảng, và không nhất thiết là chúng ta giảng trong một ngày, như là kinh Đại Lương sẽ được giảng trong nhiều ngày thì Đạo Tổ Siêu sẽ giảng đi giảng lại, và trong kinh Đại Lương có thể là tùy theo tự tọa, rồi Đại Đức Cấp Tính vậy cũng có thể là trong kinh Bại Vong có tất cả 12 bài kể, 12 pháp Bại Vong thì Đại Đức Cấp Tính có thể giảng trong 12 buổi giảng, thì như vậy là chúng ta sẽ giảng đầy đủ, giảng một cách không có trùng lặp và giảng hoan hỷ với sự lựa chọn của chúng ta. Thì không biết là thượng tọa pháp Đăng và thượng tọa Tuệ Nguyện như vị chọn bài kinh nào thì xin xin thượng tọa hoan nghị cho biết. Và chư đức và thưa quý phật tử, trong thời gian chờ đợi thì chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị một việc là cách đây hai hôm chúng tôi có đọc một bản tin ở Việt Nam, và bản tin nó nói về một bà cụ 104 tuổi, khi một người ta có một người đột nhập vào nhà và giết đồ thì bà cụ đã liều chết, bà cụ đánh cái người ăn trộm đó, bắt được người ăn trộm đó. Thì báo chí Việt Nam rất là khen, và chính quyền Việt Nam cũng khen, và thậm chí còn tặng cho cái huân chương, huân chương là chống tội phạm gì đó. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà đọc bản tin đó thì chúng tôi mới thấy rằng cái quan niệm mà về điểm này đó rất là khác biệt giữa người Mỹ và các quốc gia Tây phương so với Việt Nam. Nếu mà chúng ta hỏi một vị cảnh sát ở Mỹ này đó, ở Mỹ mà giả sử ăn trộm vào nhà mà bà cụ 104 tuổi, bà cụ có nên chết để bảo vệ tài sản không, thì cảnh sát nói định dạ, để ăn trộm nó muốn lấy gì là lấy, mà quan trọng là sự an toàn của mình thôi. Chứ không khuyến khích là mình liều mạng để mình đánh mấy cái nước như vậy. Thật ra ở Việt Nam nghe thấy rất là ra lạ, tại vì trong thời gian gần đây chúng tôi có xem một số tin tức, ví dụ như là người ta rất là phấn khởi khi thấy một người ăn cướp vào trộm chiếc xe gắn máy, và có một ông chủ ở trong nhà bay ra đá trong phi đá người đó xuống, quật xuống rồi súng lại đánh người ăn cướp. Thì ở bên Mỹ thì bị cái chuyện mà bắt cướp bắt trộm á là của cảnh sát, của nhân viên tư pháp, nhưng mà với người dân bình thường thì người ta khuyên là mình đừng làm như vậy, cái mạng là nó quan trọng hơn những thứ đó. Giả sử như mình không biết, nghe nói là bà cụ đó có 900 ngàn cắt trong túi, mà bảo vệ 900 ngàn mà bị thương tích hay là bị chết đó, thì đối với người Mỹ thì chuyện đó không đáng. Nhưng mà ở Việt Nam thì thấy chuyện đó rất là hợp tình hợp lý, và chẳng những vậy mà còn tặng huân chương cho bà cụ nữa. Người ta huân chương ở Mỹ, người ta không gì tặng huân chương trong trường hợp đó. Và nếu mà cái chuyện xảy ra ở Mỹ mà bà cụ làm như vậy đó, thì bà cụ sẽ nghe cảnh sát gọi lên để mà cảnh sát nói rằng bà cụ không nên làm như vậy. Dạ, ở trong trường hợp đó lo cái mạng mình. Thật ra ở đây chúng tôi nói là cái quan niệm nó rất là khác biệt, tiếng Việt. Mỗi một cái xã hội đó, người ta có quan niệm khác nhau về thế nào là sự an toàn và thế nào là cái gì cần phải bảo vệ. Và do vì khi mà chúng ta tiếp xúc với nhiều cái nền văn hóa và chúng ta có thể tiếp xúc nhiều gì lạ hơn đó, thì đôi khi nó cho chúng ta cái suy nghĩ khác hơn. Và chúng ta học kinh điển thì cũng vậy. Dạ, chúng ta học kinh điển, cái quan trọng là chúng ta có thể cho phép chúng ta ở đặt mình ở trong một cái vị trí mới, nhìn vấn đề từ một góc cạnh mới, hơn là chúng ta chỉ biết có một chuyện một góc mà thôi. Bây giờ thứ gì bước vào phần bản tin Phật giáo, trước khi xin được mời quý vị nghe một bản tin hôm nay do cô Di Quang dịch, nói về cái nhìn của bà Aung San Suu Kyi, một nhà lãnh đạo Miến Điện. Và khi bà đến thăm Nepal, bà đã có những cái suy nghĩ về Đức Phật như thế nào. Mời quý ngày quý vị nghe bản tin này do Di Quang chuyển ngữ và sẽ được trình bày qua lời đọc của cô Bất Phi.
đời á, năm một tầng này á, năm một sinh thời á, cái lợi ích chân tâm á, tâm á, cái trời như thường hữu trí thức tâm tâm, sau đây là phần bản thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đưa ra thêm ngày 16 tháng 6 năm 2014 để tránh những lời kéo vào cuộc tranh luận về nơi lãng sanh của Đức Phật. Ngài dân chủ của Nguyễn Nguyện là ông Sang Sư Kỳ nói, Ngài là vị thái tử của tiểu nhật địa ấp một. Trong lúc Nguyễn Thanh Lâm Nguyên nơi Đức Phật lãng sanh, Sư Kỳ nói Sư Đạt Ta là vị thái tử của tiểu nhật địa ấp một mà mọi người nên hành diện nguyện. Vì Ngài Lâm Nguyên là một trong những di sản văn hóa nằm trong danh sách của UNESCO. Theo các tài liệu lịch sử, Đức Phật được sinh ra tại Lâm Tỳ Ni, nằm về phía nam của Ấn Độ Phật vào năm 623 trước Công Nguyên. Chúng ta tin tưởng Thái tử Siddhartha như vị thái tử của tiểu lục địa Ấn Độ. Tuy nhiên, chúng ta nhìn nhận ra nơi đẳng sanh của Ngài là Lâm Tỳ Ni, thuộc về Nê Phật. Bà Sư Tư đã vào tất cả trong nhiều lớn ngày đến Nê Phật, khiến những thành đồ tiên của bà sau đến thập niên đến quốc gia, và bà đã sinh sống một thời gian trong lúc thứ thời. Trước khi trở về Nguyễn Nguyễn, bà nói, tôi nghĩ Đức Phật không muốn gì bị gọi là Ấn Độ hay Nga Tôn. Đức Phật nên được tín nhận khi là một siêu nhân, một vị mà mọi người nên hãnh diện. Bà sau khi nói, đã viết một quyển sách về đời tự do từ sợ hãi. Trong đó, bà đã nói Siddhartha là một vị thái tử Ấn Độ. Được hỏi về lĩnh vực có thể hợp tác giữa Nga Tôn và Nguyễn Nguyễn, bà nói, tôi nghĩ rằng tại Nga Tôn và Nguyễn Nguyễn, chúng ta đang cố gắng thành lập một nền dân chủ vững chắc và lành mạnh. Bà nói, dân chúng không nên cảm thấy ngại lành về những dao động trong hai quốc gia. Chúng ta nên xem đó là một cơ hội để đối diện với thử thách lớn lao mà quốc gia chúng ta có thể phải đối đầu. Được hỏi, giờ đây bà có thể có được nỗ lực để tranh đấu cho nền dân chủ tại Nguyễn Nguyễn. Bà nói, tôi nghĩ kỷ lực là điều rất tốt cho sức khỏe con người. Tôi đã trải qua nhiều năm bị quản chế tại gia, và trong thời gian đó tôi được dạy về kỷ lực để sống. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Năm mươi nước đài gia con cũng tỉnh xin trở lại những sinh phần được hành còn lại. Xin tỉnh xin.
Ta thông kính và xin được cảm ơn quý vị quan, xin cảm ơn được vô quốc thiện với bản tin vừa rồi. Và thưa quý vị, thưa tòa, Pháp Lăng đã chọn bài kinh, và thưa tòa thưa quý vị cũng chọn bài kinh, nhưng mà đặc biệt là, xin hỏi thưa tòa, Pháp Lăng chọn bài kinh nào? Thì tôi sẽ xin giảng bài một bài kinh rồi sư tổ đưa một bài kinh khác. Tôi nói bài kinh này hay mà không biết là sư tổ muốn giảng bài kinh nào. Thì tôi tự quyền thì chọn kinh người cài trùng. Dạ. Dạ vâng. Thì tôi học tên, chứ tôi không thấy thì học tên ở trong room. Dạ. Quý vị có thấy thì học tên không? Chứ tôi không thấy thì học tên. Dạ. Chứ tôi nhắc quý vị Phật tử một điểm là thì tôi pháp đăng nói bài kinh này hay là tại vì thì tôi thích bài kinh đó, thì không có nghĩa những bài kinh khác dở nhỉ. Dạ, tại vì thì tôi thích bài kinh đó thì nói bài kinh này hay thôi. Dạ. Thì chúng tôi không biết là thực sự không biết là thì tôi học tên mà rung dơ thật ra chắc giờ kính nhờ thì tôi tự quyền hay thì tôi đang hoan nghỉ nhắn tin dùng thì tôi học tên để thì tôi từng từng lựa chọn lấy bài kinh giảng của mình. Bây giờ thì thì tôi tự quyền thì tôi tự quyền giảng kinh thắng trận thì tôi pháp đăng thì giảng kinh cài ruộng. Và từ đó hôm nay để hướng tính giảng kinh bài bông, kinh bài bông sẽ có nhiều
như một câu bài kinh và thì tổ thiền sư đang giảng kinh Tây Đức. Dạ, đó là những bài kinh kia. Hiện nay thì chỉ còn có thì tổ Pháp Tân. Và sau khi thì tổ Pháp Tân soạn đã thì tổ Pháp Tân đã chọn xong bài kệ và thì tổ Pháp Tân muốn giảng đó, thì chúng thì chúng tôi sẽ giảng bài kinh còn lại. Dạ, trong những bài kinh đó. Khi gặp rằng với cái giá trị mới và với cái cảnh giải mới mà thì tổ thiền sư đưa ra đó, thì quý Phật tử sẽ quan kỳ thấy được rằng ở trên trong cái khu vực của chánh pháp có rất là nhiều nơi để cho chúng ta cảm nhận, có rất nhiều nơi để chúng ta hấp thụ được những tinh hoa, có rất nhiều nơi để mà chúng ta tìm thấy niềm an lạc mà Đức Phật gọi là phát thị, và từ đó chúng ta sẽ phát khởi cái tâm ưa chuộng Phật pháp nhiều hơn, hoan hỷ Phật pháp nhiều hơn và thâm nhập được Phật pháp. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật của Phật pháp của Đà Rama đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ sư tổ thiền sư, đảnh lễ sư tổ đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ con xin được điền khuyết cho cô Tâm Như. Sa tứ lầm thai, con tịnh hảo thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chi tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm chứng ngôn viên yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Thank you.
Thank you.